Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng, từ Đà Lạt và tại Hilton Dương Phục. Vâng, sắp thứ bảy rồi, bà con ơi.
Sắp thứ bảy rồi, bây giờ đó anh có muốn chúng ta chuyển nghề không? Quang Hưng nè, Dương Phục nè, Thu Nga nè, nghề bán mưa. Có bộ là có tiền đó Quang Hưng.
Dạ vâng, bán mưa, cái này là không biết có ai mua không đó, mà nghe nói là khi mà mưa đó thì cái gì cũng ế hết.
Mưa không ơi.
Bán đâu chứ bán có bên này là ế đấy, là tại vì chúng tôi không cần mưa, chúng tôi cần bán thôi chứ không có mua chiếc gì cả.
Như vậy ai cũng bán hay ai mua hả?
Vâng, đúng như vậy. Hôm nay cũng là một cái ngày vẫn nóng, sắc nóng 85 độ là cái độ cao, và bây giờ 75 độ nhưng mà mưa thì vẫn mưa. Nóng vẫn nóng, mưa vẫn mưa, thành ra không có vén tóc lên tóc xuống gì cả. Chị Thu Nga, anh Quang Mừng,
vất cái tóc giả đi. Mưa nữa, vén nữa còn chết nữa anh.
Không, thôi bỏ tóc giả mà ném quách đi thì may ra nó có thay đổi chăng. Vâng, đó là tình hình thời tiết không những hôm nay và cả cuối tuần này và trong cái mùa này nữa. Mùa nóng nhưng cũng là mùa mưa. Trong khi đó thì ở tại Hạ viện Mỹ đó cũng đương có những cái cơn nóng. Nóng này là nóng thổi từ Quốc hội Mỹ, thổi về Tòa Bạch Ốc. Bởi vì là Hạ viện Mỹ ngày hôm qua thông qua một cái luật mà từ trước cái này ông Tổng thống Obama cứ cương quyết là sẽ phủ quyết. Cái luật này đã cho phép Quốc hội có quyền quyết định về một thỏa thuận với Iran, tức là giới hạn cái quyền của ông Obama. Mà trước đây thì ông cứ nặng nặc bảo rằng là sẽ không muốn Quốc hội can thiệp vào cái chuyện mà ông mới đương cố điều đình với Iran để tiến tới một cái thỏa thuận mà mãi vẫn chưa xong. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua đó mà lên tới kết quả tới 400 phiếu thuận, chỉ có 25 phiếu chống, tức là một cái cuộc bỏ phiếu rất là áp đảo. Đó là Hạ viện, còn Thượng viện thì cũng đã thông qua cái dự luật này vào tuần trước rồi với cái tỷ lệ là 98-1, cho nên Tòa Bạch Ốc của ông Tổng thống Obama không có cách gì cưỡng thì được cả. Trước đó thì cứ đe dọa là phủ quyết nếu mà dự luật này chuyển qua, nhưng mà bây giờ tin tức tới mới nhất thì ông Obama sẽ phải ký chứ không có dùng cái quyền phủ quyết nữa. Từ trước đến nay thì ông vẫn cho rằng là Quốc hội mà có tiếng nói trong cái việc và thỏa thuận về cái vũ khí nguyên tử với Iran thì sợ rằng nó cái vấn đề nó nhạy cảm, cái Iran sẽ rất là rụt rè và khó mà thuyết, vì thế cho nên ông dành cái toàn quyền của một tổng thống. Thế nhưng mà cũng rất là may là Hạ viện kỳ này, Thượng viện nữa rơi vào tay Đảng Cộng Hòa, cho nên đã ngăn chặn cái toàn quyền của ông, để chứng tỏ rằng nước Mỹ này nó có ba cơ quan rõ ràng và kiềm chế nhau, là pháp, hành pháp, tư pháp, chứ không thể tổng thống phải là một ông vua. Mà đặc biệt kỳ này đó, chính cái ông Obama nó lại bị ngay cả phía Đảng Dân Chủ trong Quốc hội, kể cả Thượng viện và Hạ viện, ủng hộ cái dự luật này. Chúng ta cũng biết rằng là Mỹ và năm quốc gia khác, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga đó, thỏa thuận với lại Iran rất là khó khăn, mới tạo được một cái khung thôi, gọi là một cái khung nhưng mà chưa đi tới đâu cả, mà vẫn đến cuối tháng 6 này đó thì cái thời hạn, cái deadline buộc là phải dẫn tới một thỏa thuận chung kết. Thế nhưng mà cái vấn đề chính đó, thì Iran vẫn đồng ý rằng là rồi sẽ cắt giảm cái chương trình mà tinh chế uranium mà có thể dẫn tới việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Thế nhưng mà đòi phương Tây là phải giải tỏa hết tất cả những cái kiềm chế, cái phong tỏa về kinh tế, cấm vận. Và cái vấn đề này thì Quốc hội Mỹ không có cho phép ông Iran toàn quyền, ông Obama toàn quyền trong cái vấn đề này. Và cái mấu chốt của vấn đề là Iran nói thế nhưng mà không có đưa ra một cái cách nào để cho quốc tế có thể kiểm soát được cái vấn đề mà giới hạn cái tinh chế uranium. Đây cũng là một cái vấn đề mà cứ bế tắc lâu nay và bây giờ đó cứ họp rồi ngưng rồi lại họp, và bây giờ đương họp lại cho đến 30 tháng 6 để xem cái kết quả như thế nào, chị Thu Nga.
À, dạ vâng, đúng như vậy, cho nên là dầu mà ông có trấn an thì người ta cũng không tin. Và ông Obama là gọi cái cuộc họp cấp cao là một thành công, và cái lời cam kết ông đưa ra với những người đồng minh vùng vịnh đó là Hoa Kỳ sẽ đứng cạnh những đồng minh này trong vùng vịnh chống lại cái sự tấn công ở bên ngoài. Và để hỗ trợ cho cái lời cam kết đó, ông Obama đã đề nghị một danh sách các lĩnh vực mà Hoa Kỳ sẽ tăng cường những cái việc mà mạnh đối với cái với quân đội của các quốc gia Ả Rập trong vùng vịnh, và như là thêm các cuộc diễn tập chung, thêm cái việc mà tăng cái việc bán vũ khí, và Hoa Kỳ sẽ giúp xây dựng một hệ thống phòng thủ phi đạn mang tính phối hợp hơn. Và các quốc gia vùng vịnh này tỏ ý hoài nghi những cái việc cái nỗ lực của ông Obama nhằm đạt được thỏa thuận nguyên tử với lại Iran. Và ông Obama đã dành cái phần lớn cái thời giờ trong ngày để mà giải thích cái quan điểm của ông rằng một thỏa thuận nếu mà đạt được sẽ làm cho toàn bộ khu vực an toàn hơn. Và ông Obama nói với các nhà lãnh đạo vùng vịnh đã không che giấu mối lo ngại rằng một thỏa thuận nguyên tử có thể giúp cho Iran tài trợ nhiều hơn để mà gây xáo trộn trong khu vực của họ. Và các giới chức Hoa Kỳ nói lời trấn an của Tổng thống Obama là một sự cam kết vững mạnh hơn so với những gì mà Hoa Kỳ có phần lớn với những người đồng minh khác. Và cái cuộc họp cấp cao đã coi như là được suôn sẻ.
Vâng, và ngày hôm qua đó thì cái cuộc họp thượng đỉnh được xem là họp thượng đỉnh nhưng mà đã thiếu vắng nhà vua của Saudi Arabia, bởi vì đây cũng là một cái hình thức cho biết là các quốc gia trong vùng vịnh họ vẫn không có hài lòng về cái việc mà Tổng thống Barack Obama cũng có muốn một cái thỏa thuận về nguyên tử trong cái chương trình nguyên tử của Iran. Thưa quý vị, là tin khác cho biết là sáng ngày hôm nay thì các nhân viên cứu trợ ở bên Nepal là họ đã tìm ra cái xác của cái chiếc trực thăng của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã biến mất vào đầu tuần này, và người ta cũng tìm ra ít nhất là 3 xác chết của những nạn nhân trên cái chiếc trực thăng này. Trong cái lúc mà họ bị rớt là tuần vừa rồi là họ đang thi hành cái nhiệm vụ là cứu trợ ở cái khu vực của cái dãy núi Hy Mã Nạp Sơn ở bên Nepal. Và các giới chức sáng ngày hôm nay họ cũng có nói là có thể là tất cả những người trên chiếc trực thăng này đã qua đời. Cái chiếc trực thăng này lúc khởi đầu thì người ta biết là có ít nhất là 6 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và 2 quân nhân của Nepal. Cái khu vực gặp tai nạn thì nó cách khoảng cái thị trấn Chorikot vào khoảng 15 mile. Và cái việc này khi mà người ta tìm không có ra từ cái ngày thứ 3 cho tới mãi sáng ngày hôm nay mới tìm ra là bởi một số những cái lực lượng quân nhân ở dưới đất của Nepal là họ lục soát và dùng trực thăng cũng như là ngay cả máy bay của 2 quốc gia là Hoa Kỳ và Nepal để mà tìm. Nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đã tìm ra. Chúng ta còn biết là ngày 25 tháng 4 vừa rồi có một cái trận động đất rất là lớn 7.8 ngay tại Nepal, gây thiệt mạng cho trên 8.200 người. Và sau đó thì lại có một cái trận động đất khác 7.3 và hôm thứ 3 vừa rồi cũng đã giết chết 117 người và làm thương tích cho ít nhất là 2.800 người đang dân phục.
Cái vụ này mặc dù là không có, chưa có xác nhận chính thức là có còn sống sót hay không, thế nhưng mà có lẽ theo những cái tin mà cộng lại chung quanh thì có lẽ không có người sống sót nữa. Theo như là một viên thiếu tướng ở bên Nepal á, cho biết là đã nhìn thấy những cái mảnh vỡ từ trên cao và không vẫn chưa có tìm cách hạ cánh được để mà thu thập thêm những cái tin tức về vụ này. Đây là một cái chiếc trực thăng cứu trợ, nhìn cái hình của chiếc trực thăng này trước khi cất cánh á, có chất trên đó những cái bao thực phẩm cứu trợ, thì thấy là công việc cứu trợ ở bên động đất bên Nepal nó khó khăn quá. Một chiếc trực thăng nhỏ như vậy chứa được không bao nhiêu đồ cứu trợ mà cất cánh làm cái công việc chính là chở thực phẩm, nước uống tới những cái khu vực hẻo lánh mà không thể nào đi bằng đường bộ, mà cũng chẳng có phi trường để mà chở những cái chiếc máy bay lớn, thì toàn phải dùng cái trực thăng. Thế nhưng mà bay trực thăng, mặc dù cái vùng này không phải là cái vùng chiến tranh, nhưng mà cũng rất là hiểm trở, chứng tỏ rằng chiếc máy bay này bị báo cáo là mất tích bởi vì là không có liên lạc được. Khi mà đáp xuống một cái vùng mà quá ư là hiểm trở thì cái hệ thống truyền tin cũng đã không còn có hiệu lực. Như vậy thì nếu cái tin tức này là chính xác thì tất cả là có 6 người thủy quân lục chiến Mỹ ở trên và 2 binh sĩ Nepal. Như vậy có thể đã bị tử trận trên các cái chuyến bay này. Thì hiện nay thì cũng còn những cái đội trực thăng khác của Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động trong công việc cứu trợ, thế nhưng mà đã rất là thận trọng và giới hạn cái sự bay lại. Công việc cứu trợ càng ngày càng khó khăn, và người ta tin đoán là cứ tiếp tục như thế này thì rất là khó, có thể là kéo dài không phải chỉ vài tháng nhưng có cả năm mới có thể mà cứu trợ một cách tương đối hữu hiệu ở một vài những cái vùng xa xôi. Bây giờ chỉ cứu trợ tập trung ở một vài những cái thị trấn chính mà thôi, và chính quyền Nepal cũng bó tay trước cái việc mà cái công việc nó quá nhiều, mà cái công việc cứu trợ quá khó khăn, cho nên cũng giới hạn những phái đoàn cứu trợ từ nước ngoài đến tại thủ đô nước này, bởi vì chính cái phi trường của thủ đô, cái sức chứa cũng bị giới hạn và cũng bị rối loạn bởi vì những cái sự sợ hãi của những cái cơn chấn động tiếp theo. Trở lại một cái tin rất là sôi nổi ở cái vùng Biển Đông, chúng ta đã biết rằng là Trung Quốc là gây hấn, đã tăng cao cái mức độ bằng cách là tới tấp xây cất ở tại những cái vùng đảo hoang trong cái vùng tranh chấp, khiến cho thế giới lên án, không những ở những cái nước kế cận phi luật tân Việt Nam là phản đối rất là mạnh mẽ, mà ngay cả Mỹ từ trước đến nay vẫn là có vẻ như muốn đứng ngoài những cái vụ tranh chấp, nhưng mà nay đã cho tàu chiến tiến gần lại những cái vùng biển, những cái hòn đảo mà Trung Quốc đường xây cất, đã khiến cho Trung Quốc la hoảng lên, cho những cái khu trục hạm đi bám sát vào những cái chiến hạm của Hoa Kỳ ở chung quanh cái quần đảo Trường Sa. Và ngày hôm qua tiếp theo sau cái vụ mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chính thức ngăn chặn và đưa ra những cái lời tuyên cố rất là mạnh mẽ vào Hoa Kỳ, cho là Hoa Kỳ cố ý khiêu khích, thì ngày hôm nay báo chí Trung Quốc tiếp theo sau cái lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ngày hôm qua đã được lệnh của chính quyền đưa ra hàng loạt lên những cái tờ báo chính, lên trang nhất, ồ ạt tấn công bằng những cái bài báo mạnh mẽ cảnh báo Mỹ rằng là đừng có coi thường cái sức mạnh của Trung Quốc khi mà đưa những cái chiến hạm vào những cái vực này, coi như là một hình thức thách đố đe dọa. Và cái này nó liên quan trực tiếp đến cái sự kiện rất là mới mẻ, là chính Bộ Ngoại giao đã loan báo chính thức là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã sẽ đến Bắc Kinh vào ngày mai để mà thực hiện cái chuyến thăm 2 ngày thôi, để gặp đặc biệt các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự ở tại Bắc Kinh, và cũng sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Mà bên ngoài thì nói rằng để bàn về cái chuyến thăm của Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình vào cuối năm nay, là để cho chuẩn bị cái chuyến đi đó. Thế nhưng mà cái vụ mà tranh cãi về Biển Đông nó đương bao trùm cái chuyến đi của ông John Kerry vào đúng vào lúc những cái tin tức Trung Quốc vẫn tiếp tục đưa những cái bộ phận đấy để nâng cao cái sự xây cất ở tại cùng đồng một loạt 7 địa điểm trong vùng lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông, và cũng đương xây hẳn một cái phi đạo cỡ cho quân đội sử dụng ở tại cái bãi đá chữ thập ở trong cái quần đảo Trường Sa. Thì cái tình hình này không biết là dẫn tới đâu, thì rõ ràng là Mỹ không nhượng bộ mà trực tiếp can thiệp vào cái tình hình Biển Đông trước cái sự mà lấn chiếm quá đáng của Trung Quốc. Chị Thu Nga,
họ vừa lại hung hăng lại vừa ngang ngược, mà bởi vậy cho nên là bây giờ đó, thấy mà Mỹ mà có vẻ cứng rắn thì họ tức giận lắm ở cái kế hoạch quân đội Mỹ ở Biển Đông. Và đúng như vậy, ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến Bắc Kinh vào ngày mai để mà thực hiện cái chuyến thăm 2 ngày, gặp các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự. Thì Bắc Kinh đang xây một cái phi đạo gọi là cái cỡ một quân đội mà anh Dương Phục vừa nói đó, sử dụng ở bãi đá chữ thập trong quần đảo Trường Sa, và đã đổ đủ cát tại các những cái địa điểm khác để có thể xây một phi đạo thứ nhì, mở rộng tổng diện tích của các đảo và bãi đá có thêm 800 hectare. Và theo tin tức trước đây trong tuần thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang cứu xét cái việc mà sử dụng các cuộc mà tuần tiễu bằng máy bay và tàu quân sự để mà bảo đảm cái quyền mà tự do đi lại trên biển, và chứng tỏ cái mức độ cần thiết của khu vực trong cái công cuộc mậu dịch toàn cầu mà Hoa Kỳ cảm thấy. và nhà ngoại giao hàng đầu về Đông Á là ông Daniel Russell nói là những hành động khiêu khích của Trung Cộng đang gây thiệt hại cho vị thế của họ. Và tại một cuộc điều trần ở Quốc hội trong tuần này, thì ông Russell nói thêm rằng có cái sự cần thiết phải ngăn chặn hành vi thách thức như thế. Và một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng cái vấn đề được nêu ra trong cái chuyến thăm của ông John Kerry sẽ rời Trung Cộng và dứt khoát không nghi ngờ gì về cái sự cam kết của Hoa Kỳ đối với quyền tự do đi lại trên biển và trên không trong cái vùng Biển Đông. Nhưng mà chưa rõ ông sẽ đi xa đến cái mức nào trong cái việc mà khẳng định điều đó. Còn một thành viên kỳ cựu của Viện Nghiên cứu Sách lược Quốc tế là ông William Chung nói rằng phần chắc là ông John Kerry sẽ đề cập đến vấn đề những cuộc tuần hành trong chuyến thăm này. Và nếu mà ông làm như thế thì chuyện đó sẽ châm ngòi cho một phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc. Và Trung Quốc và Trung Cộng và Hoa Kỳ cũng dự định là chủ tọa những cái cuộc đàm phán cao cấp về kinh tế và an ninh vào cuối tuần này. Và hai bên đang chuẩn bị cho chuyến công du đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ vào tháng 9 này.
Dạ vâng, trở lại với lại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả, là trong cái lúc mà các nhà điều tra liên bang họ đang tìm cái câu hỏi là lý do tại sao cái chiếc xe lửa Amtrak lại có thể gây tai nạn tại Philadelphia, và chiếc xe lửa này tại sao nó lại tăng cái tốc độ và đến nỗi lên tới là 106 dặm một giờ trong cái đoạn khúc quanh rất là gắt, cho phép chỉ lái vào khoảng 60 dặm mà thôi. Và sáng ngày hôm nay thì cái người đứng đầu Amtrak là ông Joseph Bowman có nói đó là Amtrak sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái tai nạn chết người này. Sáng ngày hôm nay thì ông Joseph có nói là cơ quan của ông sẽ hoàn toàn hợp tác với lại các giới chức liên bang trong cái tai nạn gây thiệt mạng cho 8 người và gây trọng thương cho 200 người trong tuần này. Trong khi đó thì Ban Hội đồng Quản trị về An toàn Giao thông của Hoa Kỳ ngày hôm qua họ có nói đó là cái chiếc xe lửa mà chạy từ Washington cho đến New York thì lúc gần tới cái khúc quanh nó đang chạy ở cái tốc độ là 70 dặm một giờ mà thôi. Nhưng mà sau đó, đó thì không hiểu lý do tại sao cái chiếc tàu này lại chạy lên tới 106, và người ta cũng không có rõ là cái lý do. Có thể là anh tài xế Robert, anh tài xế Brandon Boston có nâng cái cần để mà tăng cái tốc độ hay không. Cái vấn đề này cho tới ngày hôm nay thì viên tài xế cũng bị chấn thương ở đầu, cho nên là theo như lời luật sư cho biết là ông không còn nhớ chuyện gì hết. Ông này thì cũng bị vết thương cũng khá là sâu, phải khâu tới 16 mũi, rồi cũng bị chấn thương ở chân nữa và cũng phải khâu một số mũi nữa. Cho tới giờ phút này thì người ta điều tra thấy là cái đường rầy hoàn toàn không có cái lỗi gì cả, cũng như là cái chiếc tàu này đã xuất hành rất là đúng giờ, cho nên là không có lý lẽ là người tài xế bởi vì sợ trễ cho nên là phải lái chiếc tàu nó nhanh hơn một chút xíu. Anh Dương Phục,
cái anh mà gọi là tài xế Brandon Bracia chỉ có mới 32 tuổi thôi, cũng là một cái kỹ sư, là người trách nhiệm chính cho cái đoàn tàu này. Thì có những cái tin mà báo chí khai thác rằng là trong lúc tai nạn xảy ra thì anh ta đương nói chuyện cell phone rồi và cũng uống rượu hay là dùng thuốc gì đó. Thế nhưng mà luật sư của anh này là cái ông luật sư ở New York á, là ngay lên tiếng đã nói là không, ông ta không có nói chuyện điện thoại, cũng không có uống rượu hay là dùng thuốc gì cả, mà chỉ vì là anh ta bị thương chấn ở đầu cho nên giờ anh không nhớ gì cả. Cái kỹ thuật của các luật sư hay đưa ra để mà biện hộ cho bệnh nhân là nói không nhớ rồi bị thương ở đầu vân vân, thì đây là một kỹ thuật rất là bình thường. Ngay từ cái giờ phút đầu, cái tin tức đầu tiên mà CNN đã đưa ra nó, thì cái anh chàng Brandon Bossia này ông ấy từ chối nhất định là không có nói chuyện với cảnh sát, mặc dù anh ta là một cái vai chính trong đó, nhưng mà cảnh sát muốn hỏi là anh ta từ chối không nói, rồi có cứ ủy ban đến để điều tra anh ta cũng nhất định không nói chuyện, và ngay lập tức anh ta đòi là phải có luật sư cái đã. Thành thử rõ ràng là anh ta là một cái người cảm thấy là bị trách nhiệm cho nên phải cầu cứu luật sư ngay lập tức và đưa ra cái lý do rất là chính đáng. Thật sự anh có bị thương và đưa tới bệnh viện, thế nhưng mà cái vết thương đó có làm cho anh ta hoàn toàn quên hẳn. Anh ta bảo anh ta không có nhớ gì về cái chuyện đó, có anh ta bảo là anh chỉ nhớ là có cái lái cái tàu đó vào cái khu vực đó, nhưng mà không nhớ gì về cái tai nạn cả, xảy ra như thế nào hay là có vấn đề bất thường gì cho cái chuyến tàu đó. Thành ra cái vụ này chắc chắn sẽ ra tòa một cách gay cấn giữa hai bên công tố viện. Và bên luật sư và ông thị trưởng Philadelphia cũng đã tuyên bố công khai rằng cái vụ này, cái anh tài xế này là một cái người hết sức là bất cẩn và vô trách nhiệm. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, chắc không chừng ông đang nói chuyện với lại bạn gái của ông không chừng. Nhưng mà cái khúc cua đó là chẳng lẽ chị chạy có khoảng là 50 ma mà chạy tới hơn 150 ma thì là không biết tại sao. Quay sang với tình hình của Việt Nam thì chắc chắn rằng quý vị cũng đã thấy mấy hôm nay cái hình ảnh một blogger ông Nguyễn Chí Tuyến đó bị công an chìm, nghĩa là những cái người này là giả dạng côn đồ đó, đánh nghĩa là cái mặt chảy máu me là bê bết hết trơn á, rất là tội nghiệp. Vì vậy cho nên là sau đó thì bây giờ đó là một dân biểu của Mỹ vừa viết thư yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải mở cuộc điều tra về vụ hành hung này. Và thư do dân biểu liên bang Allen Lawento viết hôm 13 tháng 5 được gửi đến Chủ tịch Cộng sản Việt Nam là Trương Tấn Sang và Thủ tướng Cộng sản là Nguyễn Tấn Dũng, kêu gọi lên án và mở cuộc điều tra về cái việc mà ông Nguyễn Chí Tuyến này, tức là anh Chí, có cái tên biệt danh là anh Chí, bị hành hung ở tại Hà Nội. Và ông Allen Lawento đã trao tận tay lá thư cho đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ và ông Phạm Quang Vinh để mà yêu cầu chuyển đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và hôm trước đó thì ông Tuyến đã bị một đám côn đồ chặn đánh trên đường đưa con đi học. Và tin của trong nước cho biết là đồng thời cáo buộc những kẻ tấn công là công an chìm. Và nhiều hình ảnh đăng ở trên mạng xã hội cho thấy là ông Tuyến bị nhiều thương tích trên mặt và trên đầu, nhìn dễ sợ lắm. Và giới hoạt động dân chủ blogger trong nước cũng đã nhiều lần bị hành hung. Và chúng ta thấy rằng cái việc này xảy ra quá thường. Và cái bản sao lá thư của dân biểu Allen Lawento này gửi cho nhà cầm quyền Việt Nam cũng được gửi đến đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ted Osius. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho ông Lawento biết rằng đại sứ Osius sẽ đến thăm nhà của ông Nguyễn Chí Tuyến để tìm hiểu thêm về cái sự kiện mà đàn áp này. Và theo lời của ông Tom Maliwonski thì cho rằng họ biết vẫn còn nhiều nhà hoạt động bị sách nhiễu ở trên một cái diện tích rất là rộng và hiện nay vẫn còn nhiều người bị đàn áp, bị đe dọa và bị tấn công bằng vũ lực như là cái trường hợp mà ông blogger Nguyễn Chí Tuyến này.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà cái tin tức vừa nêu mà ông đại sứ Ted Osius mà đến thăm cái người mà bị công an đánh thì chúng tôi thấy là đây là một cái hành động đầu tiên mà thể hiện về cái vấn đề quan tâm đến vấn đề nhân quyền của ông tân đại sứ tại Hà Nội của Mỹ. Trở lại một cái vấn đề khác mà chúng tôi cũng thấy đó là ông Ted Osius từ xưa đến giờ vẫn chưa có quan tâm đến vấn đề nhân quyền, giống như là trường hợp một số những vị cựu đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Trở lại với cái Hoa Kỳ thì thưa quý vị, là sáng ngày hôm qua đó thì bà Loretta Sanchez là dân biểu liên bang của Hoa Kỳ đại diện cho khu vực của California số 46, là cái nơi mà có rất là đông người Việt Nam. Bà cũng là một trong những cái thành viên của Congressional Caucus về vấn đề Việt Nam. Thì bà tuyên bố là kỳ này bà sẽ ra tranh cử cái chức thượng nghị sĩ liên bang. Bà nói đó là trong tất cả những cái một số những cái vấn đề có liên quan đến Việt Nam, đặc biệt là vấn đề nhân quyền, thì hầu hết là bị giết chết ngay tại Thượng viện. Cho nên là lần này bà ra tranh cử với cái chức vụ này và bà hy vọng sẽ tiếp tục phục vụ cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Anh Dương Phục.
Vâng, nếu mà bà Loretta Sanchez này mà thắng cử cũng là một cái niềm vui cho cộng đồng Việt. Bởi vì bà rất là tích cực tranh đấu thay cho cộng đồng Việt ở tại khắp nơi, không riêng gì ở đơn vị của bà ở California, mà bà đã đi Việt Nam tranh đấu cho các tù nhân Việt Nam rất là nhiều lần, đến nỗi mà chính quyền Việt Nam sợ hãi không có cấp visa, ngăn cản bà, không cho bà đến Việt Nam, mà ngay cả đã có lần bà đến Việt Nam nhưng mà ngăn cản phong tỏa, không cho những cái nhà mà tranh đấu tự do dân chủ được ra khỏi nhà để đến, để có thể tiếp xúc với bà như lời mời của bà. Cái vấn đề mà phong tỏa và tìm mọi cách để mà hạch sách cho những cái nhà tranh đấu, những blogger Việt Nam thì vẫn tiếp tục. Đây là một cái điều mà có rất là nhiều nhà tranh đấu đặt vấn đề với chính quyền Obama. Chính ông Obama đã vừa tiếp ông blogger điếu cày, hình ảnh đăng báo khắp nơi, phản ảnh ở tại Việt Nam khắp chốn, như là một cái biểu hiệu cho cái sự quan tâm đến quyền tự do ngôn luận mà của các broker, thì ngay lập tức các broker đã bị hạch sách, hành hạ, bỏ bắt, tù, đánh đập. Mà ngay cả trong cái cuộc phỏng vấn của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn trong cái ngày mà phái đoàn Hoa Kỳ đến Hà Nội để hội thoại về vấn đề nhân quyền, phái đoàn dân biểu đến có mặt tại Hà Nội và tại Sài Gòn, thì tất cả những cái nhà tranh đấu đều bị đóng chốt, không cho ra khỏi nhà, trong lúc ngay cả anh Nguyễn Khắc Toàn đã nói công khai trên làn sóng như vậy, và ngay cả đương nói chuyện với chúng tôi thì điện thoại bị cắt can thiệp bởi tổng đài ở tại Hà Nội. Thì đây cũng là một điều mà rất là mâu thuẫn, nhất là kỳ vừa rồi trong ngày 30 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã lên tiếng cáo buộc lập lại cái luận điệu 40 năm trước đây, khi mà cáo giác là Mỹ là đế quốc, là quân đội Việt Nam Cộng Hòa là quân ngụy. Những cái luận điệu không có thay đổi sau 40 năm. Trong lúc đó, gần với cái chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì thấy rõ rằng là đã có cái sự mà chồng chéo mâu thuẫn ở tại Việt Nam. Và ngay cả bây giờ, ngày mai ông John Kerry đi sang Bắc Kinh là để chuẩn bị cho cái chuyến đi sắp tới trong năm nay của Tập Cận Bình đến gặp ông Obama. Nó gần như là trùng hợp trung năm trước tháng hoặc là sau cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng. Thấy rõ là có những cái manh nha tranh chấp quyền hành nhau trong nội bộ của Đảng Cộng sản, cũng như hiện giờ gia tăng cái sự can thiệp của Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà bảo vệ nhân quyền ở tại Việt Nam. Và hôm thứ Hai vừa qua, ở ngay tại Thượng viện Mỹ thì đã có một cái buổi tổ chức rất là long trọng, Ngày Nhân quyền Việt Nam do Cao Trào Nhân Bản tổ chức. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là người đã đứng ra để mà móc nối cái cuộc tổ chức này, với cái sự can thiệp của rất là nhiều những dân biểu, nghị sĩ của Hoa Kỳ đã đến với Ngày Nhân quyền Việt Nam và tuyên bố những cái lời rất là cứng rắn, như ông Thượng nghị sĩ John Kennedy của tiểu bang Texas, hay là ông Thượng nghị sĩ John McCain đã tuyên bố rất là mạnh mẽ, sẵn sàng ủng hộ cho cái lập trường của cộng đồng Việt Nam, đòi hỏi là Mỹ phải can thiệp cho bằng được, tránh cho cái chuyện cho vào TPP khi mà cái điều kiện nhân quyền chưa được thỏa mãn. Mà lát đây vào lúc 8:30 chúng tôi sẽ tìm hiểu trở lại vấn đề này với cuộc hội thoại của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân sau cái ngày tổ chức Ngày Nhân quyền Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn vừa qua. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và Thượng viện Mỹ cũng đã củng cố cái nghị trình thương mại của ông Obama mà nhằm cái cách bỏ phiếu với cái tỷ lệ là 65-33 để bắt đầu tranh luận về cái dự luật mà tạo điều kiện cho việc mà chuẩn thuận một thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia ven Thái Bình Dương và chiếm 40% tổng sản lượng kinh tế toàn cầu. Và cộng đồng người Việt tìm hết đủ mọi cách để mà ngăn chặn cho cái việc mà cho Việt Nam vào cái TPP này. Và chúng ta thấy là cái điều mà nó rất là quái lạ là trong khi mà bị coi như là bị Trung Cộng mà lấn lướt ở Biển Đông, thì họ không có dùng lực lượng để mà họ có thể là đối đầu với cái cuộc xâm lấn của Trung Cộng, mà họ chỉ có nhắm vào dân chúng ở trong nước. Thì cái điều đó là cái điều chỉ có Cộng sản Việt Nam làm mà thôi. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng và kính chúc quý vị cũng như là quý anh có một tuần lễ hy vọng rằng khô ráo, nhưng mà thấy không khô ráo, vẫn còn ướt át.
Vâng, anh Quang Hưng hôm nay thứ mấy rồi?
Hôm anh nay thứ sáu là chắc anh như bắp rồi. Dạ vâng.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.